Qua ngày sau tảo thình, hai vua sửa sang thay đổi áo xiêm, ai cũng cầu trời đất quỷ thần, xin cho phen này cứ được chung vô diệm. Khi hai vua tới sơn dinh, đã có Điền Côn đứng đợi tiếp rước ân cần. Điền Côn thâu đủ các món lễ vật hai nước xong rồi, liền đem vào hậu dinh mà tâu lại. Còn hai vua ở trước quân môn đợi lệnh. Khi Điền Côn vào hậu dinh, tâu hết các việc cho Trung Hậu hay. Trung Hậu liền kêu Điền Côn tới nói nhỏ rằng, phải làm như vậy, như vậy. Lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành dặn, phải dàn quân cho nghiêm chỉnh mà chầu trực trong dinh hậu. Ba người vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Liêm Thoại Hoa, bảo phải mặc đồ nhung phục, tay cầm binh khí, đứng hầu một bên. Lúc này, Điền Côn trở ra trước quân môn và rước hai vua. Hai vua đi theo Điền Côn, vào vừa tới trung dinh, bỗng thấy có hai tướng mặc giáp cầm đao, nói lớn tiếng rằng, chúng ta dâng lệnh Trung nương nương ra hỏi, chẳng biết hai vua tới nạp sính lễ, mà hai vua quả có chân tâm hay là không. Nên vậy chúng ta treo mấy lưỡi đao ở đây. Hai ngài như có thiệt tình, thì đừng sợ chết, phải cúi đầu mà đi dưới mấy cái lưỡi đao này. Hai vua nghe nói ngẩn ngơ, và thấy sự sỉ nhục như vậy, thì đã hỏi ôi. Bèn ngó lại, thấy tứ phía binh đứng đầy, tấn thối lưỡng nan, cực chẳng đã phải cúi đầu mà đi cho khỏi chỗ đó. Khi hai vua qua khỏi, gần tới chỗ hậu dinh, lại thấy hai tướng tay cầm đồ binh khí, đứng đầu hai bên và nói rằng, nay hai vua muốn cưới ai ra, nhưng phải bụng dạ hai vua có thiệt hay chăng? Hai vua đáp, quốc mẫu A Giang bốn bể, chúng tôi dám tới đây nói dối hay sao? Trung Hậu lại hỏi nữa rằng, vậy chứ hai vua có biết trên thế gian này cái gì ở trên, cái gì ở dưới chăng? Hai vua đáp, chẳng có chi gọi là trọng, chỉ có trên là trời, dưới là đất thôi. Trung Hậu lại hỏi nữa, trời đất đã đành phận trên dưới rồi, còn trong 12 nước này, nước nào lớn hơn, nước nào nhỏ? Hai vua đáp, nước Tề là nước lớn, còn 12 nước kia đều là nhỏ. Nước lớn thì kêu là thượng quốc, còn nước nhỏ gọi là hạ bang. Trung Hậu hỏi, sự lớn nhỏ đã đành rồi, còn phận trên dưới phải làm sao cho phân biệt? Hai vua đáp, thượng quốc cũng như quân phụ, còn hạ bang ví như tôi con. Trung Hậu nghe nói tới đó giả giận mắng lớn rằng, hai vua thiệt là gian dối, dám tới đây nói giỡn với ai gia. Để biết thượng quốc là quân phụ, thì vợ của vua thượng quốc là chủ mẫu đã rành rành. Có lẽ nào thần tử lại muốn cưới chủ mẫu, đem về làm vợ bao giờ? Nếu vậy, hai vua làm điều điên đảo sự can thường, thiệt là hai vua coi trên không trời không đất. Còn như phận A Gia tới đây mà dựng cờ chưa phu cải giá, chẳng qua là làm cho bỉ mặt vua Tề đó thôi. Tội vô đạo chẳng dung cùng trời đất. Đa phủ quân đâu, mang dẫn hai lão này ra chém quách đi mà răng đời. Quân Đa phủ liền áp lại muốn ra tay, kế hai vua quỳ lại cầu xin thứ tội. Trung Hậu thấy hai vua đã chịu lỗi, liền truyền lệnh cho Điền Côn đem ra đánh đòn mỗi người 20 trượng. Điền Côn dâng lệnh khiến quân đè hai vua ra trước sân đánh chẳng chòi 40. Hai vua rên la inh ỏi, tưởng là đem tiền đem của tới cưới chung vô diệm về làm chánh cung, không dè đâu thời vận bất công, bị đánh đòn gần chết. Khi đánh đòn rồi, Trung Hậu chỉ mặt hai vua mà nói rằng, vì hai vua làm điều bất pháp, A Gia tha giết cho làm may. Thôi, mau trở về mà sửa trị thần dân, Cứ chiếu lệ thường năm tấn cống. Nói rồi, lại kêu vợ chồng Điền Côn, Cao Khôi Nguyên và Lư Thành mà dặn rằng: phải điểm binh chia nhau tới hai đứa, thâu đoạt những binh khí và lương thảo đem về cho mau. Bốn tướng dâng lệnh lui ra, hai vua cùng tạ từ, trở về dinh trại. Vua tôi gặp nhau rất bi thiết, giận mình sao chẳng nghe lời tôi trung, để đến nỗi thân này lâm họa. Chuyện trò rồi bèn dẫn nhau trở về nước, chiêu binh mãi mã, chờ ngày sau toan trả cựu thù. Hội Tương Giang binh hỏa mịt mù, 300 vạn binh rồng năm nước, đó là việc sao? Đây nói về khi bốn tướng đi lấy được những đồ khí giới và lương thảo, đem về chẳng biết bao nhiêu. Trung hậu mới nói với vợ chồng Điền Côn rằng: nay Dương Nhi và Dương Tức coi ý mẹ ở chân giả ra thế nào, ấy chẳng qua là làm cho xấu hổ đức vua, đặng biết sự lỗi lầm mà tỉnh ngộ. Sau nữa bắt tội vua hai nước mà răn các hầu bang kia, thì ai gia sẽ toan mưu kế khác. Vợ chồng Điền Côn và chư tướng rất vui cười. Kế đó Trung hậu lại truyền đãi yến tam quân, rồi chờ vua Tề lên rước. Nói về Điền Chương, dân lệnh Tuyên Dương đi thám thính sự Trung hậu chư phu. Này đã rõ đặng tin tức, rồi bèn trở về triều phục chỉ. Tàu hết các duyệt Tuyên Dương nghe, và xin vua lên Túy Bình Sơn mà rước Trung hậu. Tuyên Dương nghe tàu hiệp ý, lại thấy Yến Anh bước tới tâu rằng: lời Điền Chương tâu rất có lý, xin bệ hạ nhậm lời. Tuyên Dương chuẩn tấu, truyền cho Yến Anh vào kho lấy một hộp dạ minh châu và đồ lễ vật, đặng đem lên Túy Bình Sơn làm lễ sính chung nương nương. Nội ngày ấy sửa soạn phát pháo khai thành, nhắm Túy Bình Sơn thẳng chỉ. Khi tới nơi, Yến Anh vào trước nói với quan giữ thành vào bảo vô tàu lại cho chung nương nương hay rằng có ngự giá thân chinh. Quan giữ cửa vào tấu, Trung hậu nghe nói nửa mừng nửa giận. Mừng là mừng thiên tử đã có lòng hối quá nên mới lên mà rước mình về, còn giận là giận con tiện phụ Hạ Nghinh Xuân làm cho thiên tử đắm mê tủ sắc. Nghĩ rồi bèn kêu Điền Côn mà bảo rằng: Dương Nhi phải bao ra tiếp giá, kẻo lỗi đạo quân thần. Điền Côn dân mệnh ra trước quân môn, tiếp rước và quỳ xin chịu tội với triều đình. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy nói rằng: Dương Nhi miễn lễ. Nói rồi, dẫn nhau thẳng vào trung dinh. Trung hậu cũng lật đật xuống ngay tiếp rước. Vợ chồng gặp nhau rất mừng rỡ, Trung hậu mới thuật lại sự cải giá chiêu phu và thâu đặng những đồ kim ngân châu báu. Tuyên Dương cả cười, rồi thò tay vào túi, lấy một hộp dạ minh châu mà nói rằng: vật này của quả nhân đưa làm sính lễ, xin nương nương nhận làm của dùng. Trung hậu mắc cỡ và tâu rằng: thần hậu đang lúc quá giận, nay xin chịu tội với triều đình. Nói rồi vợ chồng cả cười, bèn truyền cho chúng tướng sửa soạn hành lý và thiêu hủy dinh trại. Trong nội một ngày sắp đặt và thâu góp tiền lương xong xuôi, kế phát pháo thiêu dinh mà trở về Lâm Tri Hỗn Hải. Cách ít ngày đi tới hoàng thành, dân võ bá quan đều ra nghinh tiếp. Tuyên Dương và Trung hậu vào ngự trước Kim Loan điện, bá quan triều bái xong rồi. Kế tay cung Hạ Nghinh Xuân cũng tới triều kiến. Trung hậu cho ngồi một bên cẩm đôn. Kế thấy Điền Côn hộ dạy những đồ kim ngân cho báo tới, Trung hậu mới tâu rằng: vì thần hậu tánh hay lỗ mãn, đốt cháy mất sở trang lầu, nay lấy được tiền bạc của hai nước đem về đây, xin dùng để cất lại cái khác. Tuyên Dương cả đẹp, bèn truyền cho quân nội vụ thâu cất nghiêm trang. Việc rồi thiên tử bãi chầu, dân võ ai lui về dinh nấy.
Hồi thứ 51.
Dân Minh Châu, Lý Tuấn bị đòn. Dụng phép màu, Trung Nương giả chết. Nói về Tấn Dương ở đất Sơn Tây, lúc đang lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Đông Tề Chung Vô Diệm phản Tuyên Dương, lên ở núi Túy Bình Sơn, giả lập bản chiêu phu, gạt vua nước Lỗ nước Lương, thâu hết lương tiền vàng bạc, đã vậy lại đánh hai vua nát da nát thịt, làm cho sỉ nhục trăm bề. Trung Hậu cũng trở về với vua Tề, còn hai vua bị đuổi về nước. Tấn Dương nghe tấu trong bụng như dầu sôi, bèn bắn nhất Chung Vô Diệm om sòm và quyết hưng binh vấn tội. Khi Tấn Dương còn đang nóng giận, xảy có một vị trung thần bước ra tâu rằng: Xin chúa thượng bất oai sấm sét, cho vua thần tỏ nổi thiệt hơn. Giả Chung Vô Diệm chẳng phải tay tầm thường, mà lại có triệu yên tư trợ nữa. Theo ý ngu tôi tưởng, phải dụng mưu nọ mới xong. Đức ta có một báu của Khúc Minh Châu, hãy sai sứ đưa qua Đông Tề mà tấn cống, và tâu với vua Tề. Như có tài luồng sẽ chỉ qua hột ngọc này, thì nước ta cam chịu đầu hàng, bằng không thì nước đó đã phô nhân cự địch. Chừng đó chúng ta sẽ hưng binh gia phạt cũng không muộn chi. Tấn Dương nghe tâu lại, người này tên Phàm Chiêu, làm chức Nguyên Dung. Tấn Dương mới nói rằng: Nguyên soái bày kế rất hay, truyền nội vụ vào kho lấy hộp củ Khúc Minh Châu đem ra, lại thấy có một người bước tới tâu nữa rằng: Di thần xin lãnh mệnh qua sứ bên Đông Tề. Vua xem lại người ấy tên là Lý Tuấn, làm chức Hà Đại Phu. Tấn Dương nhậm lời, liền truyền cho nội thị dọn tiệc tống hành. Phạm Nguyên Dung rót ba chung ngự tử, đưa cho Lý Đại Phu. Lý Tuấn tiếp lấy uống rồi, từ biệt Tấn Dương và các quan, rồi thẳng tới phủ Hồng Xương, ở trước ngọ môn mà đợi lệnh. Lúc ấy, nhằm Tuyên Dương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Này có sứ thần của Tấn Dương tới, còn ở trước ngọ môn, xin thiên tử định đoạt. Tuyên Dương bèn truyền chỉ cho vào. Lý Tuấn vào trước Kim Loan Điện, quỳ lại tung hô xong, Tuyên Dương hỏi rằng: Tấn Dương sai sứ tới đây có việc chi chăng? Lý Tuấn lại và tâu rằng: Triều bang tôi có một vật lạ tên là Minh Châu Cửu Khúc, thiệt là báu tốt trong đời. Vì hạ bang không có ai xỏ sợi chỉ cho qua, nên mới đem tới Đông Tề mà phân tỏ. Nếu như bên này có ai xỏ được, thì hạ bang cứ thường năm tấn cống xưng thần. Bằng như Tề quốc vô nhân, thì phải nhượng hạ bang làm thượng quốc. Chẳng như vậy thì ắt can qua giấy động, làm cho hai nước bất hòa. Mấy lời phải trái tâu qua, xin hoàng gia xét lại. Tuyên Dương nghe tâu cả cười và hỏi rằng: Báu ấy bây giờ ở đâu? Lý Tuấn bèn thò tay vào túi, lấy một cái hộp bằng lụa vàng lên để trên giữa long ấn. Tuyên Dương bèn truyền cho nội thị lấy cái kim bồn đem ra, rồi bỏ hộp Minh Châu vào giữa. Liền thấy hơi lên ngung ngút, chẳng khác nào chậu nước sôi. Bá quan xem thấy ai cũng khen ngợi vô cùng. Coi kỹ lại, thấy hộp Minh Châu đủ những là bát quái cửu cung và thiên địa tam tài sơn hải. Chính khúc quanh co nhỏ rí, không tài nào mà xóa được sợi chỉ vào trong. Ai ai trông thấy cũng lắc đầu. Tuyền Dương mới buông lời phán rằng: Như ai mà xuyên được hộp Minh Châu cổ khúc này, thì trẫm sẽ phong nhất phẩm đương triều, lại cung phụng cho con cháu đời đời nữa. Tuyền Dương hỏi luôn ba bốn tiếng, chẳng thấy có ai trả lời. Kế đó Yến Anh bước ra tâu rằng: Như bệ hạ muốn xuyên hộp Minh Châu này được, phải rước nương nương tới đây mới an. Tuyên Dương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Dương Cung, thỉnh Trung Hậu tới triều nghị sự. Nội thần dân mệnh đi liền. Trung Hậu hay tin lệnh vua triều kiến, bèn lật đật bước lên Phụng Liễn, thẳng tới Kim Loan Điện. Tương Dương thấy Trung Hậu tới, bèn bước xuống ngai tiếp rước và mời ngồi một bên Kim ỷ, rồi thuật lại các việc Tấn Vương sai Sớ Tấn, Khủ Khúc Minh Châu cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu cầm hộp Minh Châu, coi qua coi lại một hồi, bèn tâu với Tuyên Dương rằng: hộp châu này chẳng phải vật tầm thường, mà trong ruột nó nhỏ như mũi kim, biết làm sao mà luồn chỉ vào cho được. Thôi để thủng thẳng, đợi ngày mai sẽ hay. Nói rồi, lại truyền trị điện quân, đòi Lý Tuấn lên điện mà nói rằng: sứ thần hãy ra trước dịch đình tạm nghỉ, để ngày mai A Gia luồn chỉ vào trong Cửu Khúc Minh Châu cho coi. Sứ thần dân lệnh vui ra, Thiên Tử liền bãi chầu. Trung Hậu cũng từ giả và cầm hộp Minh Châu đem về cung mình đêm ấy. Trung Hậu về cung rồi, kế giây lát trời vừa tối, cung nữ dọn cơm nước xong, Trung Hậu cứ ngồi cầm hộp Minh Châu lăn trở hoài, nghĩ không ra kế. Liền bước ra giữa sân, thấy trời thanh, trăng sáng, gió mát sau thưa, bèn ngửa mặt lên vái cùng bà Lê Sơn Thánh Mẫu rằng: đệ tử dân theo pháp chỉ, xuống Dương Trần mà phò hộ Tề Tuyên, đã ba năm phen, ba thứ chịu khổ phiền. Nhờ có pháp lực của tông sư mà hưng hung hóa kiết, hôm nay có một việc gì Tấn Dương dân hộp Cửu Khúc Minh Châu, đệ tử đã vô phương mà xỏ sợi chỉ không qua, nên phải thành tâm gian giái, xin Thánh Mẫu thần thông quảng đại cứu đệ tử một phen này. Trung Hậu giái rồi, lại lấy hộp Minh Châu cầm nơi tay, đưa qua đưa lại một hồi, liền xuống giữa đất. Làm như vậy đổi đâu ba lần, tới lần sau, cúi xuống lượm hộp Minh Châu, thì thấy có một con kiến bò gần lối đó. Liền bắt con kiến mà đem vô nhà, để con kiến vào với hộp Minh Châu. Thì con kiến cứ theo một ruột Minh Châu mà bò vào. Trung Hậu cảm mừng, liền kêu cung nữ lấy một sợi chỉ điều đem tới, rồi cột vào giữa lưng con kiến mà cho nó bò. Trong giây lát, con kiến bò từ bên này sang thấu bên kia. Trung Hậu thấy vậy hết sức vui cười, bèn phong cho con kiến làm Cam Nhuận Tướng Quân. Nguyên con kiến đó là bà Lê Sơn Thánh Mẫu sai một vị tôn thần biến hóa ra, bởi cớ ấy bây giờ kiến thấy đồ ngọt thì ưa. Cũng có tích, Trung Nương Nương phong nó làm Cam Nhuận. Khi Trung Hậu nhờ con kiến luồn đặng sợi chỉ vào trong ruột hộp Minh Châu rồi, thì trời đã khuya, liền truyền cho cung nữ dọn dẹp đi nghỉ. Qua đầu canh năm, Thiên Tử lâm triều, sai nội thần vào thỉnh Trung Hậu. Trung Hậu cũng sửa soạn đi theo, tới nơi Tuyên Dương tiếp rước ân cần và hỏi rằng: hộp Minh Châu ngự thê có luồn chỉ được hay chăng? Trung Hậu tâu: xá chi một việc nhỏ mọn, mệt lòng cho tới triều đình, xin hãy đòi sứ thần tới đây, cho nó biết tay. Nói rồi, liền đưa hộp Minh Châu ra cho Thiên Tử xem. Tuyên Dương và nội triều ai cũng vui mừng và khen ngợi. Kế giây lát, Lý Tuấn vừa tới Kim Loan Điện. Trung Hậu sai trị điện quan đưa hộp Minh Châu cho sứ thêm. Lý Tuấn cầm coi qua coi lại một hồi, thấy trong ruột hộp Minh Châu có sợi chỉ đỏ xỏ vào. Bèn cầm sợi chỉ mà rút qua, thì sợi chỉ cũng chạy qua chạy lại. Lý Tuấn cả kinh, liền bái tạ Trung Hậu và khen pháp lực cao cường. Trung Hậu mới chỉ mặt Lý Tuấn mà mắng rằng: Tấn Dương thiệt là vô đạo, muốn kết phe đảng với vua nước Lỗ, nước Lương. Ai gia với sứ thần vốn thiệt bất can, nên ta cũng khoan dung mà tha cho về nước. Nhưng phải đánh đòn 40 roi và thích vào ấn đường chữ ấy là gửi về cho Tấn Dương xem. Mau phải tỏ hàng biểu, sai người qua tấn cống. Nếu chẳng vậy, ắt can qua giấy động. Tới đó, Tấn Dương biết già ăn năn, thì sự đã muộn. Trung Hậu vừa nói dứt lời, Ngự Lâm Quân dâng lệnh đem Lý Tuấn ra khỏi sân chầu, đè xuống đánh 40 roi, lại thích chữ vào nơi gò má nữa. Lý Tuấn rên la inh ỏi, lại nghe truyền đuổi ra cho khỏi hoàng thành. Lý Tuấn lên ngựa bôn ba trở về Tấn Triều mà phục chỉ. Vua tôi lo mưu định kế, sẽ chờ ngày xâm phạt Tề Bang. Đây nói về Tuyên Dương, thấy Trung Hậu luồn đặng hột Minh Châu của Khúc và đánh đòn đuổi sứ thần về nước rồi, bèn truyền lệnh bày tiệc rượu ra vui mừng. Nội triều bá quan văn võ đều dâng rượu mà chúc mừng cho quốc mẫu. Tuyên Dương cũng chăm ba chung ngự tử mà khuyên mời chánh hậu. Đang khi uống đặng vài tuần, Trung Hậu sực nhớ lại sự kỳ bàn đại hội, Sở Quốc chưa dân hàng thư tới và việc Ngũ Tân khó nổi ngồi yên, chi bằng Trá Tử Mang Thiên dẫn cọp và hăng chó dễ bắt. Nghĩ rồi liền giả đau, xin từ biệt về cung. Tuyên Dương hỏi: Ngự thê có việc gì, chẳng đẹp cho nên sắc mặt có ý không vui, đang khi tiệc rượu sum dày mà ngự thê lại buông lời cáo thối? Trung Hậu đáp: Không biết sao mà trong bụng dường như dao cắt, khiến thần hậu ngồi đứng chẳng yên, xin cho thần hậu lui về, đặng liệu bề than thuốc. Thiên tử tưởng thiệt, nên nhậm lời và truyền cho nội thị mau đem kiệu tới, đưa Trung Hậu về cung. Khi Trung Hậu về tới Chiêu Dương cung, truyền cho cung nữ đi bệnh một hình nhân bằng cỏ, và dâng những giấy tiền vàng bạc tới cho mau. Cung nhân dâng mệnh, giây lát đem tới. Trung Hậu bảo cung nhân đi ra, rồi lấy xiêm áo của mình mặc vào cho hình nhân tươm tất và giấu nằm lại một bên, rồi lại họa phù niệm chú, đốt giấy tiền vàng bạc. Trung Hậu lấy một miếng tro tàn đốt giấy, đắp lên vào bên hông mình, rồi niệm ít câu chân ngôn. Bên hông ấy nổi lên làm một cái mụn, giây lát mụn ấy bể miệng ra và mồ hôi chảy ra đầm về ướt áo. Kế đó, Trung Hậu mới kêu cung nhân đi báo tin cho thiên tử rõ. Tuyên Dương nghe nói vội vàng đi trước, vợ chồng Điền Côn cũng lật đật theo sau. Tới nơi thấy trên đầu Trung Hậu mồ hôi to bằng hột đậu, bên hông miệng một lỗ lớn bằng miệng tô. Tuyên Dương thấy vậy mới hỏi thăm căn nguyên do. Trung Hậu bèn rưng rưng nước mắt thưa rằng: Thần hậu rất vô phước, tưởng trăm năm chầu trực đền rồng, nào hay mắc bệnh khi không, cho đến nỗi chồng nam vợ bắc. Tuyên Dương lật đật lại cầm tay Trung Hậu, than dài thở vắng, rồi truyền đòi ngự y tới đặng lo thuốc thang điều trị. Ngự y tới coi mạch rồi tâu rằng: Mục này vốn là ác độc, một giờ ba khắc thì nương nương phải về trời. Chúng tôi thiệt vô phương, xin thánh hoàng thương tình dung thứ. Tuyên Dương và vợ chồng Điền Côn nghe nói cả khóc, không biết lo phương chi cứu tử cho chung nương nương. Kẻ chạy giật này, người kiếm cái kia, trong ngoài chật trích. Lúc ấy, Trung Hậu kêu vợ chồng Điền Côn tới rối rằng: Ngày nay, chắc mẹ con phân ly đôi ngã, vậy nay mẹ để lại cho hai con một bức cẩm nang. Như mẹ có chết rồi, thì vợ chồng con phải coi theo đó mà làm. Nếu cả lời mẹ, thì không toàn tánh mạng. Vợ chồng Điền Côn tiếp lấy cẩm nang và khóc rống lên một hồi. Yến Anh thấy vậy bán tính bán nghi, mới đánh tay toán quẻ, thì biết Trung Hậu lập mưu giả chết mà hại Ngũ Tân, nhưng chẳng dám tiết lộ cơ mưu, nên làm thinh không dám nói. Tuyên Dương khi ấy thấy Trung Hậu thế sống không được đâu, nên lại cầm tay vừa khóc vừa nói: Trẫm nhận ngự thê Nam Chinh Bắc Thảo, xã tắc mới được dưỡng bền, không dè ngự thê bạc phận vô duyên, khiến cho trẫm muôn sầu ngàn thảm. Ngự thê ôi, những ước trăm năm loan phụng, ai ngờ một buổi xâm thương. Như ngự thê đã bỏ trẫm từ dương, thì nước Tề phải xuống làm hạ quốc. Trước đã bị hầu bang khi dễ, sau lại lo cơ nghiệp đổi đời. Biết có ai cục đá chống trời, xin ngự thế anh linh mách hộ. Trung hậu cũng rơi lụy, mà từ biệt thiên tử, rồi niệm ít tiếng chân ngôn lầm thầm, bèn tàn hình, hóa thân ra sau hậu cung. Lấy hết những đồ khôi giáp bảo bối của mình, rồi đàn dân bay thuốc về Thương Sơn Pháp Mã. Còn cái hình bằng cỏ nằm đó như thây ma, thiên tử với vợ chồng Điền Côn thương khóc vô hồi. Yến Anh cũng làm bộ sụp sùi rơi lụy. Tuyên Dương nói, nay Trung hậu đã chầu trời chầu Phật, nước Tề phải quật hạ người ta, biết lấy gì báo đức trả công, khiến trẫm thấy trong lòng chua xót. Yến Anh tâu, xin bệ hạ giảm sầu bất lụy, mà lo bề tấn liệm tai trang. Họa phước phú cho mặt trời, chết sống cũng là tai mạng. Nay nương nương từ trần nhằm ngày nhật sát, chẳng sớm toan thì kết thiểu hung đa. Giả lại, ngày ngũ ly xung phạm với trùng tan, e khó nổi cho Tây Cung Thứ Hậu. Nguyên Yến Anh muốn tâu như vậy là có ý dọa thiên tử, đặng chôn cái thây cỏ đi cho mau, kẻo để lâu e tiết lộ mưu cơ. Tuyền Dương nghe nói mới phán rằng, Trung hậu có công lao rất trọng, nếu làm sơ sài thì diện nghị nơi tới thần dân. Nay quân sư đã tiệc tỏ hơn bài, thì trẫm cũng y lời an táng. Yến Anh lại tâu, lễ nghĩa bởi nhân tình châm trước, người chết thì được tán làm dinh. Nay ở núi Trân Châu Sơn, bồng long lãnh, phong thủy thiệt hữu tình, xin khiến tạo hoàng lăng tại đó. Thiên tử chuẩn tấu, liền truyền cho công bộ tới đó là một sở lăng tẩm, cũng giống như cung điện Chiêu Dương. Công quan lãnh mệnh lui liền. Thiên tử lại truyền cho lễ bộ sửa sang tẩn liệm xong rồi, và khiến Điền Côn vào hậu cung lấy những đồ bảo bối cùng đao mã của Trung hậu, đặng đem theo lên lăng cho Trung hậu. Điền Côn liền vào sau hậu cung thì chẳng thấy món chi, bèn trở ra tâu lại cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương khóc mà rằng, cô gia hồng phước đã hết, nên người chết thì của cũng đi theo. Thiên tử nói rồi thảm thiết trăm chiều, bá quan thấy thảy điều thương xót. Qua ngày sau phát dẫn, đưa linh cữu Trung hậu lên hoàng lăng. Vợ chồng Điền Côn áo bả, mũ gai, bá quan cho tới lục diện tam cung, thấy đều cư tang phải yếu. Thiên tử cũng bận tang phục, đưa linh cữu thẳng tới núi Trân Châu. Hai bên đường lão khấu khóc đầu, thương tiếc kẻ có công gì đước. Khi tới nơi lo bề an táng rồi, vua tôi đều trở lại hoàng triều. Còn vợ chồng Điền Côn, khi tống táng xong xuôi, cũng trở về phủ cứ khóc hoài. Mới nhớ sực lại quốc mẫu có cho một bức cẩm nang, vợ chồng bèn mở ra xem, thì thấy có mấy câu như vậy. Vô Diệm đã về trời, Lâm Tri mang khốn khó. Con biết nhờ cậy ai, phải nghe lời phân tỏ. Lên ở núi Thương Sơn, bậu bạn cùng cây cỏ. Cày cấy lo làm ăn, đặng tháng ngày chi độ. Chẳng nghe lời khuyên răn, vợ chồng ắt ma khổ. Chớ nóng tánh bạo cường, phải dằn lòng tịnh thủ. Muốn bảo toàn vua Tề, đã có ta phò hộ. Vợ chồng xem rồi phát nghi rằng, một là quốc mẫu chết không minh bạch, hai là quân sư chẳng cho để lâu, ba là bữa chết lại nhằm ngày nhật sát. Giả lại Tuyên Dương là một người hôn mê tửu sắc, dù mình có tận trung báo quốc thì cũng uổng công. Chi bằng nghe lời quốc mẫu ắt xong, đã an lạc mà lại khỏi dòng hoạn nạn. Vợ chồng liều định xong rồi, bèn truyền cho quân sĩ thâu góp đồ tư trang, rạng ngày sửa soạn lên đường, phát ba tiếng pháo mà kéo binh đi tuốt. Khi ra khỏi thành, Vợ chồng Điền Côn nói với quan hoàng môn dưới cửa rằng: "Gửi lời tâu lại cùng thánh thượng hay, quốc mẫu nay đã chầu trời, hai ta vốn thiệt như người ngoại tộc." Quan hoàng môn lật đật vào tâu lại. Tuyền Vương nghe tâu mới phán rằng: "Trẫm chưa ở ra lòng bạc đãi, sao con lại đành dạ làm nghịch thần? Vì có gì chẳng bảo hộ quả nhân? Người thê có linh hãy soi xét, xin xui dục nó thủy chung nhất tiếng. Trước cha con thì sau cũng cha con, trăm năm lục nước vuông tròn, lời vàng đó quỷ thần chứng giám." Kế đó, hoàng môn quan lại vào tông nữa rằng: "Đông Lộ Dương đã đành lòng tạo phản, kéo binh đi hơn 10 dặm xa rồi." Thiên tử nghe nói luyện ngọc nhỏ xa, đã thương tiếc vợ, lại tiếc con oanh liệt. Vợ mới chết, con đã đem lòng phản, biết lấy ai gánh vác giang sơn, hay là dẫn nước nhà tới lúc suy mòn. Sách có chữ: "Họa vô đơn chí." Yến Anh thấy vậy theo năn nỉ, xin vua yểm lụy mà lo việc nước nhà. Tuyên Dương mới gượng gạo bỏ qua, truyền bái chầu lui về cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, khi đàn dân bay về làng Pháp Mã, xa xuống giữa Chung Gia Trang, bèn đi thẳng vào hậu đường, gặp cha mẹ phân trần sau trước. Lại sai người đi mời người con gái của nhà chú, tên là Chung Thoại Hoa tới, nói rằng: "Nay chị về đây tạm trú, muốn cùng em giáo tập đau thương. Tới ngày phó hội tương giang, em sẽ giúp chị lập công cùng triều đình." Chung Thoại Hoa đáp: "Quốc mẫu đã có lòng dạy dỗ, em đâu dám chối từ." Từ đó về sau, hai chị em ở tại Chung Gia Trang mà tập rèn võ nghệ. Từ khi Trung Hậu hóa thân, Tuyền Vương thiêu tiết vô hồi, mới ban ai chiếu đi báo cho các nước hầu ban hay. Vua các nước cũng sai quan tới mà tế điện. Nước Triệu thì Liêm Nguyên soái, nước Yên thì Ngự Điệt Tôn Long, nước Tần thì Chương Hàn, nước Ngụy thì Thái Quan Thừa Tướng. 4 nước đều tới nước Tề mà điếu thăm Trung Hậu, ấy là thuận tình lẽ êm, còn với ai thù hiềm thì lòng mong báo oán. Hồi thứ 52, Trân Châu Sơn, Ngũ Tân vong mạng, Chung Gia Trại, Vô Diệm hưng binh. Nói về Trang Dương nước Sở, đang buổi lâm triều, có quan hoàng môn vào tâu rằng: "Vô Diệm lòng hằng ở bạc, bị ác sang hùng xuống suối vàng, vợ chồng Điền Côn lại phản vua Tề, lên ở núi Thương Sơn. Nay ai chiếu rải cùng hầu bang, nên các nước thảy đều ai phó. Vậy ngô thần phải vào phân tỏ với cửu trùng, muốn cho hai nước khỏi sự mất lòng, xin phải cứ theo trong thường lệ." Trang Dương nghe nói Trung Hậu chết rồi, thì có ý mừng thầm, nhưng hãy còn lưỡng lự, chưa biết phân xử lẽ nào. Bỗng thấy Ngũ Tân bước ra tâu rằng: "Năm trước kỳ bàn đại hội, ngu thần với Vô Diệm thề chẳng đổi chung trời, lòng quyết một lòng toan báo oán. Như nay thì mà trời chẳng còn dung nó, thì ngu thần sẽ đem binh tới đó mà đào mã mà phân thay. Trước là trả đặng thù này, sau nữa lại tóm thâu Tề quốc." Trang Dương nói: "Dương Quỳnh đừng nóng vội, để thủng thẳng sẽ hay. Vô Diệm chết chưa được mấy ngày, nếu Dương Quỳnh đốc chí ra tay, thì các nước cười trẫm vô nhân bất nghĩa." Ngũ Tân nghe nói, dương mắt lên ngó Trang Dương mà tâu rằng: "Nếu bệ hạ chẳng cho trả oán, thì ngu thần cũng liều thác phen này." Nói rồi, thò tay rút cây kiếm báu ra, muốn đâm cổ tự vận. Trang Dương cả kinh vội nói: "Chỉ vì Dương huynh tuổi đã bán bách, đi ra đường chinh chiến thì trẫm chẳng an tâm. Thôi thôi, trẫm cũng chịu lòng, bây giờ Dương huynh muốn dùng bao nhiêu nhân mã?" Ngũ Tân cả mừng tâu rằng: "Lời tục ngữ có nói, sinh đấng làm trai nào sợ chết, có thù không trả chẳng làm người. Ngu Thần tuy tuổi đã 50, nhưng mà còn đủ sức cầm thương lên ngựa. Trước đền ơn Thánh Chúa, sau đã đặng thù nhà. Binh mã xin dùng 1 muôn 3, ngày mai sẽ đăng trình thượng lộ. Trang Dương liền truyền nội thị dọn tiệc tiễn hành. Ba chung ngự tử khuyến mời chút 4 chữ, kỳ khai đắc thắng. Mãn tiệc, Ngũ Tân tạ ơn lui ra, khiến năm vị vương hầu tới giáo trường kiểm điểm nhân mã. Lúc đó, Ngũ Tân trở về Dương phủ, thì phu nhân là Ngọc Nga đã dọn rượu ngồi chờ. Ngọc Nga mới hỏi: "Nay triều đình có việc gì mà Dương gia về chậm như vậy?" Ngũ Tân mới thuật hết các việc cho phu nhân nghe. Ngọc Nga nghe chồng nói thì đã biết mạng trời đã định, chết sống chẳng lầm. Vợ chồng như muốn gặp mặt nhau, chỉ có dứt chiêm bao mới thấy. Nhưng vậy cũng ráng lấy hết nghề tướng thuật mà khuyên cả Ngũ Tân rằng: "Thiếp xem mặt Dương phu, nơi ấn đường có như hắc hãm. Giả lại, hôm trước thiếp nằm chiêm bao, thấy trong hồ nước cạn, cặp uyên ương phân lạc đôi nơi. Tuy là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lời hiền xưa có nói, cây vì cao lớn nên bị gió gãy, người vì danh vọng nên mới hư mình. Dương gia như muốn đông chinh, rủi có việc chi sai sót, thì vợ con biết phương nào toan liệu?" Ngũ Tân nói: "Cuộc thế sự có cơn bỉ thái, đấng trượng phu nào có nại tử sinh. Thù năm xưa còn nhớ rành rành, quyết tới đó đào mã phanh thay vô diệm." Ngọc Nga thấy chồng quyết chí, đôi hàng lụy chúa trang, lai láng thưa rằng: "Hôm nay vợ chồng xin dày một tiệc, ngày mai Bắc Nam phân rẽ đôi phương. Việc đời đoạn thảm tình thương, chi cho bằng sinh ly tử biệt. Tuy Dương phu là người anh liệt, nhưng vô diệm hay dùng chức quỷ mưu thần. Vậy chứ Dương phu không nhớ hay sao? Hồi năm xưa hỏa hóa lãnh cung, nó tỏ hỏa độn về nha ẩn tích. Tôi tưởng nó bây giờ cũng làm cách trá tử mà gạt phỉnh người ta. Xin Dương phu trước phải đề phòng, kẻo mà làm vào gian kế." Vợ chồng trò chuyện với nhau mãn tiệc thì trời đã tối. Ngũ Tân bàn truyền quân dọn dẹp nghỉ ngơi, đợi sáng ngày đại hưng binh mã. Rạng ngày đầu canh năm, Ngũ Tân thức dậy sửa soạn nay nịch, từ biệt phu nhân, cầm thương lên ngựa thẳng tới giáo trường. Chúng tiến đều tới bái yết, sắp đặt đội ngũ, đầu đã chỉnh tề, phát 3 tiếng pháo, kéo binh đi ra khỏi thành Hoài Nam. Bao quân reo óp vang trời, buông đội trống chiêng dậy đất. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã gần tới Chân Châu Sơn. Quân thám tử trở lại bảo rằng: "Đây đã tới địa phận nước Tề, trước mặt đó là chỗ lăng phần của Trung Hậu." Ngũ Tân cảm mừng, bèn truyền chúng tướng, chia ra mỗi toán là 3.000 người, dây núi Trân Châu đủ hướng đông tây nam bắc, phát pháo hạ trại an dinh. Quân Tề nghe tiếng súng nổ hoảng kinh, lật đật chạy về phi báo. Nói về Tuyên Dương, từ khi an táng Trung Hậu xong, giờ triều lo việc chánh nước, cứ thường bữa, thường nhớ chánh cung, lại thường lên thăm viếng mộ phần, coi công bộ trùng tu lăng tẩm. Đang lúc Tuyên Dương ngồi buồn rầu suy nghĩ, bỗng thấy quân sĩ vào báo rằng: "Chẳng biết lúc nào đại hưng binh mã, dây Dương lăng 4 phía đông đầy, lời thật tuy vào tấu bày, xin Thánh Hoàng định đoạt." Tuyên Dương nghe nói cả kinh, bèn kêu Yến Anh, Điền Năng và mấy vị ngự điệt tới bảo rằng: "Phân binh canh 4 phía và đặt những lồ hỏa lôi hỏa pháo, đặng gìn giữ cổng thành." Sắp đặt xong, vua tôi đêm đó nằm không an giấc. Qua ngày sau, Ngũ Tân sai Long Hổ Tiêu Dương Khôi tới dưới chân núi khiêu chiến. Quân vào tâu cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương hỏi: "Trong các tướng, có ai dám ra cự với tướng giặc không?" Hỏi vừa dứt, có một tiếng người bước ra tâu rằng: "Mạc tướng bất tài, xin đi lập đầu công. Tuyên Dương coi lại người ấy tên là Lưu Phụng, làm chức tổng binh. Vua bèn truyền lệnh cho đi. Lưu Phụng liền cầm thương lên ngựa, dẫn theo 300 binh rồng mạnh mẽ, kéo xuống đối địch với binh Ngũ Tân. Lúc ấy, Tiêu Khôi đang bắn nhức om sòm, bỗng thấy một viên tướng tề xông ra, mình mặc ngân giáp, đầu đội ngân khôi, tay cầm ngân thương, cưỡi con ngựa bạch, bèn hỏi: "Tướng tề kia, tên họ là gì? Mau nói ra rồi chịu chết." Lưu Phụng thấy tướng Sở sát khí đằng đằng, oai phong lẫm lẫm, mình mặc thiết giáp, đầu đội thiết khôi, cưỡi con ngựa thanh tòng, tay cầm cây thiết côn, mình cao hai trượng, mặt tợ hung thần, bèn đáp rằng: "Ta tên là Lưu Phụng, làm chức đô úy tổng binh. Vậy chứ ngươi tên họ là gì? Nói đi rồi sẽ đánh." Long Hổ Dương đáp rằng: "Dương gia là Tiêu Khôi, bốn bể đều nghe tiếng. Ở Lưỡng Quảng giao binh trăm trận, anh hùng đều phải khiếp oai. Đất Hoài Nam có 102, thảy đều biết ta lợi hại. Mi hãy trở về tâu lại và nói với Tiên Dương, mau đem thay chung Vô Diệm ra đây. Nếu như mi chẳng nghe lời, thì ta đập một cây thiết côn này bể óc." Lưu Phụng nổi giận, hô thương đâm tới. Tiêu Khôi cũng đưa côn ra đỡ. Đánh được 30 hiệp, Lưu Phụng liệu cái đánh không nổi, bèn quất ngựa tháo lui. Bị Tiêu Khôi lẹ tay đánh trúng một côn bên hông tức thì, nhào lăn xuống ngựa. Quân tề ào ra cướp xác, thì Lưu Phụng hồn đã về trời. Tiêu Khôi thừa kế rượt theo, quân tề lật đật chạy về phía báo rằng: "Này tổng binh đã bị thất trận, Tiêu Khôi còn đánh đuổi rượt theo, nên chúng tôi phải về tâu lại." Tuyên Dương nghe báo đau lòng rơi lụy, thương Lưu Phụng là tôi trung thần. Tuyên Dương còn đang thơ thẩn, chưa quyết định sai ai, bỗng thấy Điền Văn bước ra lãnh mệnh đi báo cầu. Tuyên Dương dặn rằng: "Người Điệt có đi phải đề phòng cho cẩn thận, nếu có điều chi thất thố, thì quả nhân ngồi chẳng an lòng." Điền Văn cúi đầu dân mệnh lui ra, sửa sang nai nịch, cầm thương lên ngựa, phát 3 tiếng pháo, dẫn theo 8 viên thiên tướng và 1000 dũng sĩ lướt sông ra trận. Chẳng thèm xưng hỏi, cứ cầm lưỡi, hoa thương đâm đùa. Tiêu Khôi cũng đưa côn rất đánh, một rồng một cọp, kẻ lại người qua, đánh hơn 100 hiệp dư, sức cũng cầm đồng. Tiêu Khôi bèn sinh ra một kế, dùng thế cử hỏa thiêu thiên, quầy ngựa gian ra ít bước. Đề Năng vừa muốn chụp người đuổi theo, thì đã bị Tiêu Khôi ngoái lại, đánh trúng một côn trên đầu, bể óc chết tốt. 8 viên thiên tướng và 1000 quân dũng sĩ ào ra, cướp thay đặng đem về. Tuyên Dương xem thấy khúc ngất một hồi, mới hỏi rằng: "Có ai dám ra trận mà báo thù cho cháu Trẫm chăng?" Hỏi gì dứt lời, thì có một viên đại tướng tên là Quảng Hổ xin đi. Quảng Hổ ra trận, đánh chưa đặng 10 hiệp, đã trúng nhầm một côn của Tiêu Khôi, nhào lăn xuống ngựa. Kế đó ra luôn 4 tướng nữa, cũng bị bỏ mình. Tính lại trận thứ nhất là Lưu Phụng, trận thứ hai là Điền Văn, trận thứ ba là Quảng Hổ, trận thứ tư là Trần Tổng Dung, trận thứ năm là Bào Cao, trận thứ sáu là Dương Hiển, trận thứ bảy là Hồ Đô Năng, hết thảy là 7 người, đều bị một tay Tiêu Khôi sát tử. Tuyên Dương thấy vậy, bèn thẳng tới trước Mã Trung Hậu khóc mà nói rằng: "Năm trước Hoài Nam phó hội, thiên binh vạn tướng bên Sở, ngự thê chẳng có sợ chút nào. Bây giờ có một mình thằng quỷ sứ Tiêu Khôi, giết hết bên tề 7 tướng. Nay ngự thê mới chết, thằng Điền Côn cũng làm phản rồi. Trẫm biết tính sao mà lui đặng Ngũ Tân cho sớm. Nó lại đòi phá mộ phần của ngựa thê, bảo đem dân thi hài cho nó nữa." Tuyên Dương vừa khóc vừa nói, Yến Anh thấy vậy cũng động lòng, bác quan thấy điều thương cảm. Còn Tiêu Khôi thắng luôn 7 trận, thì trời đã tối, liền thâu binh trở lại dinh. Ngũ Tân bày tiệc rượu hạ công, uống tới canh hai mới mãn. Rạng ngày sau, Ngũ Tân thăng trướng, nhóm chúng tướng lại hỏi rằng: nay tướng nào đem binh ra trận, đặng bảo vua Tề phải đem thay vô Diệm ra cho mau. Nguyên soái là Huỳnh Kỳ lãnh mệnh, Ngũ Tân cho đi. Huỳnh Kỳ cầm đao lên ngựa, thẳng tới dưới chiều núi Chân Trâu, bảo quân Tề vào tâu giết Tuyên Dương, đem thay vua Diệm ra thì sẽ rước binh về nước. Quan Chánh Ty vào tâu lại, Tuyên Dương cả kinh, chết giấc một hồi. Yến Anh kêu cứu khuyên rằng: chúa thượng chớ lo, hãy viết miễn chiếu bài nói, xin hẹn một tháng sẽ thêm thay quốc mẫu ra, đặng gạt cho binh sở lui về dinh, trực đó sẽ có người tới cứu. Tuyên Dương túng thế phải nghe lời, truyền quân Chánh Ty làm y như vậy, rồi đem treo ở dưới chân núi. Huỳnh Kỳ xem thấy, bèn lưu binh về trại, thuật lại cho Ngũ Tân nghe. Ngũ Tân cũng y hạn cho vua Tề, và đốc binh đêm ngày canh tuần nghiêm ngặt. Từ đó, binh sở không tới khiêu chiến nữa. Vừa được một tuần, Tuyên Dương cứ thường đem đốt hương giấy vang cùng Trung Hậu, xin cho thần thông quảng đại mà cứu vua tôi cho đặng khỏi chết phen này. Lời ai oán ấy thấu tới chính tầng mây, nên đọc đến các vị tinh tú. Nói về Trung Hậu, từ khi về nhà đến nay đã được 3 tháng, thường ngày chị em tập luyện đao mã. Đang khi ngồi chơi nơi hoa viên, xảy có một trận gió thổi tới, trong bụng cảm thấy súng sang, liền đánh tay toán quẻ biết rõ sự việc, bèn vào nhà từ biệt cha mẹ và thuộc hết các sự thiên tử đi coi tu bổ Dương Lăng, mà bị Ngũ Tân phủ dây khổng hãm. Vợ chồng Chung Viên Ngoại nghe nói, liền hối Trung Hậu mau đi cứu giá, kẻo phạm tội với triều đình. Trung Hậu dân mệnh, liền sửa sang khôi giáp, lên ngựa cầm đao, đi cả đêm cả ngày, cho mau đến Trân Châu Sơn cứu giá. Đây nói về Điền Côn, từ khi ra ở núi Thương Sơn, vợ chồng đốc sức quân sĩ, lo làm rẫy bái mà chi độ tháng ngày. Còn giữa dinh thì để lên vị Trung Nương Nương, thường bữa hôm mai cúng tế, lòng thê thảm não theo nước mắt, lúng đứt ngồi như thể ở cạnh tường, biết bao nhiêu đoạn thảm tình thương. Hay đâu nổi mưa gió bất thường, nên Đình Côn sinh ra căn bệnh. Liêm thị lật đật rước thầy về than thuốc, một ngày một thêm hôn mê chữa không lại. Than ôi trời mạng bất tề, nên khiến những người Trung mắc nạn. Nhưng sách có chữ: hoàng thiên bất phụ hảo. Ngày kia cá cũng hóa ra rồng, mới phỉ chí anh hùng cái thế. Còn Trung Hậu lúc này cũng vừa tới núi Thương Sơn, bèn dừng ngựa lại xem một hồi, thấy người qua lại dinh trại lăng xăng, thì đã biết Điền Côn nghe theo lời mình ra ở đó. Bèn kêu sắp quân tần dinh báo rằng: mau vào báo với chủ trại bay, nói có Trung Quốc mẫu tới đây, mau ra nghinh tiếp. Quân Tuần Dinh nghe lấy làm lạ, nhưng phải vào bẩm lại cho vợ chồng Điền Côn hay. Lúc đó Điền Côn đang cơn bệnh trượng, nghe những lời bán tính bán nghi, hay là quốc mẫu hóa thân trá tử. Nghĩ rồi, vợ chồng dắt tay nhau xuống núi, đặng coi chân giả thế nào. Vừa đi đổi một xa, Thoại Hoa thấy Trung Hậu 10 phần tỏ rõ, bèn la lớn lên rằng: ôi mẹ ơi, mẹ có anh linh hiển hách, xin đừng tới nhát dâu con làm chi tội nghiệp. Nói gì dứt lời thì té ra chết giấc. 8 vị tổng binh xúm lại cứu tinh đem về dinh. Còn Điền Côn là một đấng anh hùng, chẳng có sợ gì ma quỷ, giả lại bấy lâu có đem lòng hoài vọng, trông sao cho mẹ con đặng gặp mặt nhau, dù sống chết thế nào cũng chẳng quản. Thế vậy bèn dục ngựa tới hoài, gặp tận mắt. Điền Côn liền xuống ngựa quỳ lại và mừng rỡ vô cùng, rồi rước thẳng về Thảo Dinh mà phân trần sau trước. Khi tới nơi, quân vào báo lại cho Liêm thị hay. Thoại Hoa lật đật bước ra, rõ ràng đúng mặt một nhà, nhưng còn ngờ giấc chiêm bao đâu đó, mới buông lời thưa rằng: Muôn tàu Dương Mẫu, xin tha tội cho con, bấy lâu nay chưa rõ sự mất còn, nên con thất lễ viễn nghinh quốc mẫu. Trung hậu nói: Số là Dương Nhi với Dương Tất chưa rõ, để mẹ phân lại cho nghe. Ấy gọi là kế điệu hổ ly sơn, mà gạt vua tôi nước Sở. Nếu trừ được Ngũ Tân, rồi mới yên mới họa lớn. Vì vậy, nên mẹ mới trả chết mà dụ nó hưng binh. Trong Cẩm Nang mẹ đã dặn rành rành, ngày nay phải lo toan mưu cứu giá. Bây giờ, thiên tử ở núi Trân Châu đang bị khốn, còn tướng Tề đã chết hết 7 người, vua tôi đều cam chịu bó tay. Lúc này, mẹ phải đi suốt đêm ngày tới trước. Còn vợ chồng con hãy thâu tóm bên mã theo sau, mà thâu phục Sở Thần. Nói rồi cầm đao lên ngựa, đi thoăn thoắt như tên bay. Vợ chồng Điền Côn sau khi đi Trung Hậu ra khỏi dinh, truyền cho 8 vị tổng binh, thâu góp lương thảo, sắp đặt quân sĩ, kế phát pháo, đốt dinh, đồng thẳng tới núi Trân Châu ứng tiếp. Nói về Trung Hậu, nóng việc cứu giá, duy chẳng ngày đêm ngày, không mấy bữa đã gần tới Trân Châu Sơn, bèn đứng ngựa lại xem cuộc thế. Ngó thấy Dinh Sở lập ra trận Nhĩ Long Quy Hải, 4 phương 8 hướng đều kín bích như bưng, không thể nào mà xông đục trùng dây cho đặng. Liền trở mặt qua hướng Tây Bắc, đòi thần làm gió tới mà phân bảo dân di. Thần phong bá nổi trận gió tức thì, để nuôi những đá bay cây ngã. Binh Sở đều sơ vơ sững vững, dinh trại cũng sập chắp lớp một bề. Chu Mậu khi ấy dục ngựa lướt vào nói rằng: Ta là Chung Vô Diệm, tới cứu giá vua Tề, phải nhượng lộ cho ta đi, nếu không thì chẳng toàn tánh mạng. Quân Sở nghe nói ngửa mặt lên ngó, thấy một người như quỷ sứ, ngỡ là thần thiên lôi, kẻ té ngửa, người té ngồi, kẻ bỏ thương, người rất mão, lật đật kéo nhau chạy đi phi báo. Ngó lại sau thì cũng thấy quỷ sứ đuổi theo. Chẳng khác như cọp đuổi bầy heo, chim đại bàng lùa xe sẻ. Tiêu Khôi khi ấy nghe quân báo cặn kẽ, liền nổi giận xách côn bước ra. Trung Hậu thấy tướng Sở hình thù như Phật Kim Cang, thấy mình bận giáp sắt, bèn cầm đao chỉ mặt mà hỏi rằng: Tướng Sở tên họ là gì? Ai gia chẳng biết đứa vô danh, hãy vào bảo Ngũ Tân ra đây đối địch. Tiêu Khôi thấy Trung Hậu hình dung cổ quái như quỷ như yêu, thì cũng nghi bèn hỏi rằng: Mi là Chung Vô Diệm phải chăng? Trung Hậu đáp: Phải. Tiêu Khôi nói: Năm trước vì bàn hội chưa từng giao phong, ấy là bởi ý thiên công cho mi sống thêm ít năm nữa. Nay ta hỏi sao mi dám giả tới Túy Bình Sơn, kêu phu cải giá mà gạt vua nước Lỗ, nước Lương. Mới đây ta lại nghe nói rằng mi bị phát một tâm đinh mà từ thế. Làm sao mi ở đâu mà lại sống tới đây cứu giá? Còn như mi bây giờ muốn biết tên mổ thì ngoái lỗ tai cho rộng mà nghe. Sở Ban Long Hổ Dương Tiêu Khôi là ta đây, hãy mau cúi đầu mà chịu một khuôn này, nếu không thì Vương gia giết chết. Trung Hậu đáp: Dù tôi bày đã trúng kế, hãy chịu trói đi cho rồi.